cô sống trong cái nghề giáo. Thì kể là cái hồi đó cô đang dạy một dạy lớp 2 bên ngoại quốc á, chính những cái cô giáo mà dạy những cái lớp nhỏ người ta đòi là cái bằng phải cao nữa, tại vì đó là những cái năm đầu tiên hướng dẫn một con người đó. Cô mới định là gần cuối, lúc đó là gần hết cái niên học rồi, thì cô mới định là bây giờ mình tổ chức cái gì ở trong lớp. Thì gần cái ngày bên Mỹ nó gọi là ngày mẹ, Mother Day, thì trong cái ngày mẹ đó cô mới nghĩ là bây giờ hội họp mấy đứa học trò lại, cô nói bây giờ mình tổ chức một bữa tiệc trà dành cho các bà mẹ, mình sẽ mời hết các bà mẹ phụ lại, rồi mình ca hát, rồi mình mới cả cô với học trò mới bàn bạc bây giờ mình làm những cái cây nến bằng cát, rồi mới gói trong những cái bao giấy kiến, rồi mới vẽ, rồi mới cột ruy băng, rồi mới thắt nơ, tức là làm học trò với cô giáo xúm xích lại bên nhau, rồi cùng tập những cái bài hát vân vân, để mà trong cái ngày mà mời mẹ tới ấy, thì sẽ cái kiểu mà tỏ cái lòng biết ơn. Thì tất cả đều chuẩn bị thiệt là xôn, và cái khi cả hết mấy đứa học trò nó mới ngồi, cô giáo mới chỉ cho nó vẽ những cái tấm thiệp, rồi nó bỏ trong phong bì, rồi nó mới gửi cho mẹ nó như là của ai gửi tới, rồi nó mới viết là xin vui lòng hồi âm đó, để mà trả lời là có chịu tới hay không á. Và cô giáo rất vui là tất cả các bà mẹ đều nhận lời mời. Thì tới cái ngày trọng đại đó là cả cô cả trò đều rất là hồi, nghĩa là chờ đón cái ngày hôm đó. Thì các em học sinh đứng tạm hai hàng rào náo nức đón mẹ mình như đón một vị quan khách cỡ lớn. Thì tới khi mà khai mạc bữa tiệc rồi thì cô giáo cô mới nhìn quanh hết, thì cô thấy một cái chú bé, thằng Jimmy, mặt mày nó thất thần, tại vì không thấy, không có bóng dáng bà mẹ đâu hết. Ai cũng có một bà mẹ để đón, kể cả cô giáo. Cô giáo cũng mời mẹ mình tới nữa. Riêng cái chú bé Jimmy này, mặt mày rất là tội, thất thần, không thấy mẹ đâu hết. Thì cô này cô không kịp suy nghĩ gì hết, cô mới nắm tay mẹ của mình, cô đưa, cô dẫn tới kế bên thằng Jimmy. Cô mới nói, Jimmy ơi, cô có một chút xíu việc, cô cần con giúp cô. Là bây giờ con biết là cô rất là bận, cô bây giờ cô phải giới thiệu chương trình, ai lên hát, ai lên đọc thơ, rồi cô phải rót cốc tay cho mọi người. Vậy thì con có thể vui lòng giúp cô tiếp má cô được không? Thì con chịu khó giúp cô đem nước rồi cho bà, rồi đo tiếp bánh, rồi cái cây nến mà hôm trước cô làm á, thì bây giờ con thay cô tặng cho bà, con chịu khó giúp cô nha. Thì thằng Jimmy nó có chịu giúp không? Nó mừng quá. Và cô giáo mới xếp bà mẹ cạnh cái thằng bé đó, như là tất cả các cặp mẹ con khác, cứ con với mẹ ngồi thành một cặp. Và thỉnh thoảng thì cô này cô liếc nhìn xuống thì cô thấy cái cặp này rất là tương đắc. Thằng Jimmy thì mặt mày nó tươi, và bà má thì bà cũng rất vui khi có một cái chú bé con như vậy đưa nước, đưa bánh và tặng cho bà cái cây nến rất là xinh nữa. Và khi buổi tiệc tan thì thôi mọi chuyện đi về, và cô cũng không có nhớ tới chuyện này nữa. 10 năm sau thì cô chuyển đổi công tác vân vân, và lúc đó thì cô lại đưa một cái nhóm học sinh cấp 3 đi dã ngoại, tại vì bên đó thường thường người ta đi học. Khi mà những cái chương trình khảo sát đất đai hoặc là những cái chương trình học sinh học vân vân là người ta đi học thực tế hết. Và rất vui là trong cái chuyến đi đó cô gặp lại thằng Jimmy, là từ lớp 2 bây giờ nó đã lên tới gần tốt nghiệp cấp 3 10 năm sau. Và thầy trò đều rất là vui, suốt một ngày hôm đó là đi khảo sát đất rồi vân vân, và chiều về thì cô cho học trò làm cái bài thu hoạch về những cái điều đã học được trong ngày, kiểm tra sơ sơ về cái nhận thức của học sinh. Thì khi mà cô chấm bài á, tới cái bài của thằng Jimmy á, thì trong đó nó viết thế này: thưa cô Tức là bên cạnh cái bài á, nó lại viết là thưa cô có còn nhớ cái ngày lễ Mother Day mà chúng ta đã tổ chức vào cái năm em học lớp 2 không? Riêng em thì em vẫn nhớ cái ngày đó vô cùng. Em rất cảm ơn cô về những gì mà cô đã lo cho em ngày hôm đó, và em cảm ơn cả bà nữa. Thì cô này cô đọc, cô rất ngạc nhiên, tại vì chính cổ thì cô quên chuyện đó rồi. Cô không nhớ, và cô không nhớ, cô không hề tưởng tượng là một cái thằng bé nó lại nhớ chuyện này cho tới 10 năm sau như vậy. Thì cái lúc đó là cô chỉ mới kiểm sơ như vậy thôi. Và khi mà tất cả mang đồ đạc ra xe để mà trở về trường, thì cái thằng Jimmy nó cứ nán lại để đưa cô giáo nó. Và tới khi mà cô này lên trên xe rồi ha, thì khi mà bác tài xế đang lái xe vào cái cổng trường, thì tự nhiên cái thằng Jimmy nó chạy theo, nó gõ vào cửa kính. Thì bác tài phải ngừng xe lại. Thì cô giáo mới tưởng cái thằng bé này nó bỏ quên cái món gì trên xe. Nhưng mà không, Jimmy nó nhảy lên xe và nó ôm cô giáo nó thật chặt. Và nó nói là một lần nữa, em cảm ơn cô, nhờ cô mà không ai biết. Hôm ấy không ai biết là em không có mẹ. Thì chúng ta mới thấy một cái việc rất nhỏ nhưng mà tác động của nó sâu hay là ít. Và cái kỷ niệm này nó có đi theo thằng bé này suốt đời không? Cho nên cái cô giáo, cô không có định gì hết, đúng không? Nhưng mà với cái tâm của cô không suy nghĩ, không tính toán, cái đó có phải là diệu quan sát trí không? Cô không, cô chỉ có nhìn qua thằng bé và cô biết bây giờ phải làm gì, nó đang cần gì, đang làm cần làm cái gì. Và trong cái tâm vô tâm như vậy, cô đã làm một cái việc, một cái tác động trên suốt cả cuộc đời nó như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái này chúng ta gọi là diệu dụng của diệu quan sát trí. Không cần ý thức, chính cái ý thức nó làm lệch lạc. Còn những cái mà nó tự tâm như vậy, nó sẽ rất chính xác. Và chính nó tạo ra được tất cả những cái tốt và đẹp cho đời sống. Thành ra không thể trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh. Đó, cái câu này nó phải hiểu tinh tế như vậy. Tánh tịnh nó tự rõ ràng liễu tri, chứ không phải nó khởi biết. Nói định huệ là quán dụng, thì rõ ràng vắng lặng tỉnh táo, thấy nghe hiểu biết đều phải. Những chỗ này nó tinh tế nha. Là cái mà thấy nghe hiểu biết trong rõ ràng vắng lặng tỉnh táo, cái đó là phải. Cái đó nó gốc từ đâu? Nó gốc từ định huệ mà có quán dụng. Là cái tự tâm của mình nó là thể, và cái biết mà tự nhiên của tự tâm, trong này mình thấy rõ ràng vắng lặng tỉnh táo. Thì trong mấy chữ đó là nó hàm nghĩa định huệ. Định là vắng lặng, phải không? Huệ là rõ ràng tỉnh táo. Thì nếu từ trên cái đất định huệ này thì các quán dụng nó là đúng. Còn nếu cái biết mà của ý thức thì thường là nó lệch lạc hết. Thành ra cái này chúng ta nhớ trong ngài Huyền Giác, khi ngài gặp Lục Tổ, Lục Tổ mới khen ông rất được cái ý vô sanh. Thì ngài Huyền Giác mới nói: vô sanh há có ý sao? Và Lục Tổ nói: nếu không ý thì ai phân biệt? Ngài Huyền Giác nói: phân biệt cũng không phải là ý. Đó. Thì trong một ngày chúng ta sống, chúng ta làm việc, không thể nào không phân biệt.